con xin hỏi lại, để con thật là con lo lắng, con không có nói được. Nhưng mà cái câu này là con hồi cuối cùng, thì con muốn xin thầy cho con một cái lời khuyên để cho con mỗi ngày con được đến chùa, hay là ngày nào càng ngày con càng xa, con càng dắt đi nhiều lắm, con lưỡng thổi nó một mình con thôi, con không muốn tập trung lại nữa. Nhưng mà chứ sao á, thì con thì trước đây con cũng là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ từ 3 tháng là bỏ con, thì con ở với một người mẹ nuôi. Thì tới khi lớn lên con lập gia đình, thì con sang đây khi mà nói với gia đình chồng, gia đình với lại chồng con rất là thương cha mẹ chồng, con như là cha mẹ ruột của con, tình thương con nói hết tất cả trong gia đình, từ trong cho tới ngoài.
Tập trung vô cái nội dung chính mà muốn hỏi là.
Dạ, thì đó là. Nhưng mà khi mà con nói với cha mẹ chồng con thì rất lại, nhưng mà tại sao gia đình chồng không có thương con? Cái thứ nhất, cái thứ hai, cha mẹ chồng con từng một miếng bánh, một cái gì con đem đến cho cha mẹ chồng, em chồng con đem đi dùng rác, tất cả cha mẹ chồng con rất là đau lòng. Nhưng mà khi đồ con cúng ở trên trang thờ qua rồi, cũng đem đi dùng, mà con giấu chồng con hết, cái gì con cũng giấu hết. Con là thân con mà, nhưng mà khi mà cha mẹ con bệnh, đến con tới con lo, từng muỗng cơm, muỗng cháo con đốt từng ở bệnh viện, chỗ nào con cũng đi tới, con cũng thăm khám viện. Nhưng mà khi con tới, em chẳng con đuổi con thầy, đuổi con không cho con
tới. Thì con nó xảy ra ở Việt Nam.
Dạ, ở đây thầy.
Hay là ở đây?
Ở đây thầy. Nhưng mà chẳng con cái gì hết trơn, con giấu con mà. Cái gì con cũng giấu hết mà, rất là càng ngày con càng đi xa không, mà con chùa con cũng tới luôn. Con tới con buồn quá, con điện thoại cũng không sao, mà con lại vào cái nhà cũng không sao. Không có tập trung luôn.
Đó là cái câu chuyện rất là đáng đau lòng.
Dạ.
Và cần được sự cảm thông. Để giải quyết vấn đề này đó, thì chị nên suy nghĩ một số điều như sau. Thứ nhất á, là những gì mà chị quan tâm cho chồng và gia đình chồng đó, thì mình xem là họ có nhu cầu tiếp nhận cái đó hay không. Nếu mà mình không hiểu được cái nhu cầu của họ khác với cái mình mang đến, thì cái mà chúng ta đầu tư nó trở nên không có ý nghĩa. Ví dụ như mình cho cái người thích uống nước á, một chai lon bia, người đó ta đâu xài đến. Rồi cho cái người thích uống rượu á, một lít nước lã thì họ cũng không sử dụng đến. Cho nên phải chu cấp và phụng sự những cái mà người ta đang thiếu. Có thể vấn đề này thì chị chưa có cảm nhận được cái nhu cầu là cái gì, và chu cấp đó nó không đúng chỗ, nó không đúng cái khuynh hướng đó, cho nên nó chưa được đón nhận. Cho đó thay vì buồn đó, chúng ta hãy chịu khó ngồi suy nghĩ thêm và chia sẻ với chồng, cái gì có thể làm cho anh hạnh phúc, cái gì có thể làm cho mẹ được vui, hãy chia sẻ cho em, hãy chia sẻ cho con. Thì cái đó khi người ta nói ra, lần sau mình đáp ứng được thì hạnh phúc nó sẽ có mặt thôi. Điều hai, cũng có một số lý do, có thể là do cá tính sống đó là khác nhau giữa mẹ chồng và nàng dâu, giữa vợ và chồng, giữa chồng và những người bà con bên chồng. Thì bây giờ chúng ta phải tìm ra được đâu là cái gốc của vấn đề. Thì theo Đức Phật đó, đừng có buồn trút đổ cái nỗi đau lên trên thân phận mình, vì mình đã kém may mắn rồi mà còn buồn về chuyện đó thì may mắn nó sẽ gia tăng. Cho nên á, chúng ta phải chịu khó tìm hiểu ra được cái manh mối, chịu khó phân tích á, thì chúng ta sẽ tìm ra được các nguyên nhân. Cho nên trong trường hợp này đó, chị là người có thể tốt nhất để tìm ra manh mối thôi, bằng cách hỏi chồng và hỏi những người thân. Người ta sẽ nói ra cái gì ta không thích ở mình, lắng nghe, nếu đó là đúng thì mình sửa, nếu nó không đúng á, thì mình phớt lờ. Vì chưa được hiểu đúng thì từ từ sẽ được hiểu đúng thôi, chứ không có gì phải buồn. Trong trường hợp chúng ta bị một nỗi hàm oan do bị ngộ nhận hay là hiểu sai, thì thầy đề nghị cứ liên tưởng như việc thế này nè. Nếu tôi, tức là đương sự đó, trên bàn tay trái có 5 ngón và tương tự ở bàn tay phải cũng có 5 ngón, người ghét chúng ta nói rằng là cô Nguyễn Thị A có 7 ngón, đừng vì thế mà buồn, vì 7 ngón là ông khác, bà khác chứ không phải mình đâu. Như vậy cái lời nói thị phi, phê phán chỉ trích là đang nói đến một đương sự, không phải là chính mình, cho nên mình không nên buồn. Còn nếu mình có 6 ngón, tôi nói ông đó 6 ngón thì thường nhân là 6 ngón, và tôi nói ông thầy vừa từ lùng quá, ông có cao đâu mà buồn. Thế nên hãy xem nó chuyện bình thường. và thầy gặp những tình huống này nhiều lắm. Có lần á, đứng chụp hình á, những người Phật tử cao cái quỳ xuống nói để con quỳ cho nó bằng với thầy. Thầy nói không cần thiết, mình có phước cao thì hưởng phước cao, còn thầy có phước lùn thì hưởng phước lùn. Có sao đâu, không có gì phải mặc cảm. Cứ xem cái chuyện đó bình thường thôi thì mình không có buồn khổ. Cũng có Phật tử lâu lâu ở xa về về hỏi có phải thầy Nhật Từ không, ai mà hỏi tới thầy nói không phải, hỏi ủa sao giống quá vậy, cái thầy nói thầy giống mà chưa phải, thì cái người ta trả lời đúng thiệt á, thầy Nhật Từ trông ăn cao lắm còn ông thầy này hơi lùn quá. Tức là ý thầy muốn nói như thế này nè, cái mà mình kỳ vọng người ta đối xử với mình á và thái độ đối xử người ta ít khi nào nó là một với nhau. Cho nên thay vì mình kỳ vọng thì chúng ta hở mở lòng ra hoan hỷ và đón nhận ta, thì lúc đó chúng ta không cảm thấy nó rai rứt nữa, bức xúc nữa, căng thẳng nữa, từ từ rồi nó sẽ quen ta. Điều thứ ba quan trọng hơn nữa là tập buông xả. Trong trường hợp mình đã nỗ lực hết sức rồi, đã làm hết tất cả những việc cần làm rồi, cũng đã hiếu kính với cha mẹ chồng rồi, cũng ứng xử rất tốt với những người bên chồng rồi, nhưng mà người ta vẫn không hiểu được mình, thì thôi cứ xem nó như là một cái trục trặc hoài muốn đi, mình không có lỗi gì trong đây nữa, cứ hoan hỷ mà sống, buông xả mà sống, không vướng kẹp vào những ứng xử đó mà sống, thì chúng ta tiếp tục là người được hạnh phúc.
Dạ thầy nói con hiểu, nhưng mà con thương thương với thầy, bây giờ nó là con buông xả thì, nhưng mà con tới nhà thì đuổi cha mẹ chồng thì già 80-90 tuổi, con hỏi thầy con chịu không nổi, mà trong khi đó
bây giờ không cần đến nữa,
con không được thầy, nhưng mà không
giờ cô bớt cái nỗi lo đi, tại thấy gương mặt lo lắng quá.
Biết con nói chuyện không rung lắm, nhưng mà
đừng lo nữa,
con không có tai lỗi gì hết, cứ là cứ anh em không có thuận hòa là con.
Bây giờ mình không cần phải đến đó nữa, tới giờ mình đến mà ta không tiếp nhận, ta không hoan hỷ, mình không cần thiết phải đến, để cho chồng đến. Thay vì mình đến gỡ tiền đến, gỡ quà đến thì nó vẫn tốt hơn, tập rước thành thói quen.
Chồng con tới chắc rồi, giờ hai anh em muốn cũng chữa lộn luôn đó, đuổi hai chồng đi luôn đó, rồi cha mẹ già nằm đó mổ tới
hôm đó là do bất hòa với nhau thôi, phải tập đi từ từ,
con
cố gắng đi.